Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung sau.
Tranh chấp đất đai dẫn đến án mạng đang là thực trạng đáng báo động hiện nay. Nguyên nhân và những nỗi đau của những vụ án khởi nguồn từ tranh chấp đất đai là gì? Vấn đề này sẽ được chia sẻ phân tích trong chuyên mục Câu chuyện pháp luật.
Thông tư 30/2012/TT-BIT ngày 5 tháng 12 năm 2012 của Bộ Y tế quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố sẽ được chúng tôi giới thiệu trong mục Tìm hiểu pháp luật. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, vốn là họ hàng với nhau, nhưng do tranh chấp mấy mét đất mà người mất mạng, kẻ vào tù. Đó là hậu quả của vụ án giết người mà Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa đưa ra xét xử mới đây. Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, kể lại vụ án đau lòng này.
Ngồi thu mình trước vành móng ngựa, vẻ mặt lo âu, tỏ rõ sự ăn năn hối hận. Thỉnh thoảng Triệu Văn Long quay xuống nhìn bố mẹ, bạn bè, rồi vội vàng quay lên. Trước khi xảy ra vụ án, Long luôn được gia đình và người xung quanh đánh giá là người lương thiện, chăm chỉ làm ăn. Vậy nhưng Long đã đánh mất tất cả chỉ vì tranh chấp mấy mét vuông đất, mà cả giận mất khôn, bất chấp đạo lý và pháp luật, đang tâm sát hại người chị họ của mình. Theo lời khai của Long cũng như các tài liệu hồ sơ của vụ án, trước đây gia đình Triệu Văn Long có bán cho chị Triệu Thị Tuyết, người chị họ, một thửa đất tại xóm Chùa, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Vào tháng 9 năm 2016, Long đi qua thửa đất đã bán cho chị Tuyết và nhận thấy chị Tuyết đã xây tường bao lấn một phần đất của gia đình Long. Cũng lúc này chị Tuyết đang ở đó và hai người đã tranh cãi về việc có lấn đất hay không. Sau một hồi, lời qua tiếng lại, Long cầm búa đập liên tiếp vào đầu chị Tuyết, khiến nạn nhân tử vong sau 2 ngày cấp cứu tại bệnh viện. Tại phiên tòa, một số người dân xã Tân Triều cho biết, Long vốn không phải là người ngổ ngáo, bặm trợn, vậy mà chỉ sau một lúc cãi nhau đã cả giận mất khôn, đánh chết chị Tuyết, gây ra sự đau đớn cho nhiều người. Bên hành lang phiên tòa, bà Nguyễn Thị Lâm, người họ hàng của bị cáo và nạn nhân, chia sẻ với chúng tôi.
Thì anh ta điên dại và anh ta đã hành động như thế, bộ chấn động cả xã hội và rất nhiều người đau đớn.
Trước sự cáo buộc của cơ quan tố tụng, bị cáo Long không hề biện minh gì cho hành vi phạm tội của mình mà tỏ ra rất ân hận vì đã gây ra tội ác tày đình do sự nóng giận và thiếu hiểu biết pháp luật. Long gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân và bà con họ hàng, xin nhận được sự khoan hồng của pháp luật, giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm được trở về với gia đình nuôi mẹ già con thơ.
Tôi rất buồn, tôi cũng không biết nữa vì lúc đó tôi giận quá nên mới như vậy thôi ạ. Vì tức giận quá nên tôi mới hành động như vậy, chứ thật tâm tôi không muốn họ chết ạ.
Xác định Triệu Đức Long bất chấp pháp luật và tình thân đã thực hiện hành vi tước đoạt sinh mạng của người khác, nên hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo tù chung thân. Tự tay mình tước đoạt mạng sống của người thân để rồi trở thành tội đồ, hứng chịu sự phán xét ghẻ lạnh của họ hàng làng xóm, có lẽ là bản án nặng nề nhất đối với Long.
Thưa quý vị và các bạn, vụ án giết chết người họ hàng và bị phạt tù chung thân như vừa nêu, cùng nhiều vụ án cố ý gây thương tích, giết người thân chỉ vì những mâu thuẫn tranh chấp đất đai đã và đang gióng lên hồi chuông báo động về sự xuống cấp đạo đức, sự lên ngôi của bạo lực và giá trị vật chất ở một số người dân trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Sĩ Lý, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài Dứt tình máu mủ từ tranh chấp đất đai phân tích về vấn đề này.
Con đường từ mâu thuẫn đất đai, tranh chấp đất trong thân tộc đến án mạng, những thương tích trầm trọng dường như chỉ trong gang tấc. Theo nhận xét của nhiều thẩm phán từng xét xử nhiều phiên tòa hình sự có liên quan đến đất đai, thì án cố ý gây thương tích giết người xuất phát từ mâu thuẫn tranh chấp đất đai nội bộ gia đình, họ tộc chiếm tỷ lệ khá cao, thường rất gay gắt. Chỉ vì tranh chấp đất, không ít gia đình đã rơi vào cảnh con cái đoạn tình mẫu tử, anh em dứt tình huynh đệ. Thậm chí, có nhiều vụ án đau lòng đã xảy ra khiến người chết kẻ đi tù. xin kể ra một số vụ điển hình mà tòa án đã xét xử. Khác với vụ án Triệu Văn Long cách đây không lâu tại thôn Quýt 2, xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, ông Nguyễn Văn Họa đã dùng dao đâm chết chính con trai ruột của mình. Hay tại phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội cũng đã xảy ra vụ giết người nghiêm trọng. Nạn nhân là ông Nguyễn Hữu Vĩnh đã bị chính con đẻ của mình là Nguyễn Hữu Sơn giết chết chỉ vì mâu thuẫn tranh chấp đất. Rất nhiều vụ án khác từ đất mà anh phải vào tù, em nhập viện, rồi con dâu đẩy bố chồng vào tù, em trai đâm mù mắt chị gái chỉ vì vài mét đất. Không gì cay đắng, xót xa hơn khi phải mặt đối mặt với người thân tại chốn công đường. Đứng ở hai vị trí bị cáo và nạn nhân trong những phiên tòa, không ít anh em trong gia đình đã xem nhau như người lạ. Đó là nhận xét chung của những người tham gia giải quyết các vụ án cố ý gây thương tích hay giết người thân của mình chỉ vì tranh chấp đất đai. Luật sư Nguyễn Ngọc, đoàn luật sư tỉnh Nghệ An nhận xét.
Thời buổi bây giờ mà cứ sỏi hung hăng côn đồ xử với nhau là bằng bạo lực và giết hại người. Như vậy thì theo tôi thì là rất là đáng lo ngại.
Nghiên cứu các vụ án mạng có nguyên nhân từ tranh chấp đất đai, các thẩm phán, nhà nghiên cứu tâm lý, xã hội học đều đưa ra nhận định. Những người thực hiện hành vi cố ý gây thương tích hay tước đoạt sinh mạng của người khác vì tranh chấp đất đã là hồi chuông báo động về hiện tượng tự xử trong xã hội hiện nay. Đó còn là sự xuống cấp về đạo đức và coi trọng, đề cao giá trị vật chất của xã hội hiện nay. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh chỉ rõ.
Hiện nay thì có rất nhiều các việc rất là đau lòng, đáng tiếc xảy ra với cái số lượng ngày càng gia tăng. Nếu mà chúng ta nhìn vào góc độ dân đó thì tôi cho rằng nó có rất nhiều các cái nguyên nhân dẫn đến cái sự việc này. Đó là sự xem trọng cái giá trị vật chất và cộng thêm nữa đó là sự suy thoái về mặt đạo đức và nó thiếu đi cái nền tảng giáo dục ở trong một số bộ phận của người dân. Cạnh đó thì chúng ta thấy rằng có rất nhiều các cái vụ việc người dân đã tự hành xử một cái theo cái ý của mình và pháp luật và dẫn đến những cái hậu quả đáng tiếc đối với những cái hành vi nói trên. Những sự việc xảy ra đó chúng tôi thấy là nó ngày càng nhiều, về số lượng thì nó phức tạp hơn và nó đang dấy cái hồi chuông báo động về cái ý thức thượng tôn pháp luật.
Là người từng tham gia bào chữa cho các bị cáo trong các vụ án hình sự liên quan đến tranh chấp đất đai, luật sư Nguyễn Tiến Dũng, đoàn luật sư Hà Nội cho rằng, tất cả các vụ án cố ý gây thương tích hay giết người thân vì nguyên nhân từ tranh chấp đất đai đều được các cấp tòa án tuyên phạt nghiêm minh. Hành vi phạm tội của các bị cáo này đã gây ra mất mát lớn không những là cho chính mình mà còn gây ra cho nhiều người khác.
Hình phạt mà tòa tuyên đối với bị cáo là nghiêm khắc và cần thiết. Song từ vụ án này, điều mất mát lớn nhất đó là sự mất mát về tinh thần. Bị cáo thì phải vô tu, người thân luôn luôn mang nặng cái nỗi đau kèm theo sự oán hận. Chúng ta thấy rằng là trước hết đó là sự cần có sự tỉnh táo để hóa giải các cái mâu thuẫn trong đời sống, trong mỗi gia đình là điều hết sức quan trọng. Tự thân mỗi người cần phải biết yêu thương cuộc sống của mình, yêu gia đình mình, có trách nhiệm với chính mình đối với những cái mâu thuẫn, xung đột là điều khó tránh khỏi. Nhưng mỗi người cần phải có cái suy nghĩ dành cho người khác, đừng vì cái tôi quá lớn để những cái mâu thuẫn, những cái xung đột bị đẩy lên đến cao điểm, không thể kiểm soát được. Và bên cạnh đó thì người thân trong gia đình cần phải có sự quan tâm, có trách nhiệm với nhau. Đặc biệt là việc giáo dục đạo đức, lối sống nhằm ngăn ngừa những cái bi kịch xảy ra.
Những phiên tòa xét xử kẻ gây án với người thân chỉ vì lợi ích từ đất đều đã khép lại với bản án thấu lý đạt tình. Nhưng còn đó những đau đớn trong lòng chúng ta về những nỗi niềm, sự xuống cấp đạo đức, về sự lên ngôi của giá trị vật chất và sự thiếu tôn trọng pháp luật trong hành xử của một số người dân dẫn đến nổi da nấu thịt. Không gì mua được tình máu mủ ruột già, chỉ cần mỗi người nhường nhau một chút, đặt tình cảm, đạo lý lên trên lợi ích vật chất, thì nhiều gia đình, anh em không phải dắt nhau đứng trước vành móng ngựa như tình trạng đáng báo động như chúng tôi vừa phản ánh.
con sông Hồng chảy vào đất Việt. Ở trên anh mùa này con nước lắng phù sa in bóng đôi bờ. Anh ở biên cương biết rằng em nằm ngóng tháng chờ, cứ chiều chiều ra sông mà gánh nước, nên ngày ngày cùng bạn bè trên chốt anh lại xuống sông Hồng cho thỏa lòng em mong.
Em ở phương xa nghe đài báo gió mùa đông bắc, em thương anh nơi chiến hào gặp rét mà em thương anh chiều nay đang đứng gác lô canh giữ đất trời, áo ấm có lành không hơi anh yêu người chiến sĩ biên thùy.
Có gì đâu tấm lòng người chiến sĩ, có tình yêu bốn mùa xưa hiếm. Dù gió mưa, dù mùa đông, vì rằng em luôn ở bên
sông ba núi bốn đèo, cứ chiều chiều ra sông mà gánh nước, đem lòng mình gửi về miền biên giới, sông chẳng nói nên lời nhưng nặng tình yêu thương.
Anh ở biên cương sương lạnh giá biết mùa đông tới,
nơi quê hương em bước vào vụ mới,
rằng anh thương đồng quê chưa cấy hết tay em ngập dưới bùn, lúa cây thẳng hàng không hỡi em yêu ở cuối sông Hồng.
Thấy dòng sông sóng ngầu lên sóng đổ, biết là anh nhớ về em đó, là chiến công,
là chiến công,
là niềm tin,
là niềm,
là tình yêu.
Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật những số trước, chúng tôi đã truyền tải tới quý vị và các bạn phần 1 Luật An toàn thực phẩm gồm 11 chương 72 điều. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi tiếp tục giới thiệu phần 2 Quyền và nghĩa vụ của công dân theo Luật An toàn thực phẩm. Nội dung của phần này được quy định tại các thông tư, nghị định. Sau đây là thông tư số 30/2012/TT-BIT ngày 5 tháng 12 năm 2012 của Bộ Y tế quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố.
Chương 1 Quy định chung. Điều 1 Phạm vi điều chỉnh. 1. Thông tư này quy định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố, sau đây gọi tắt là cơ sở. 2. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức cá nhân, hộ gia đình, hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố trên lãnh thổ Việt Nam. Điều 2. Giải thích từ ngữ. Trong thông tư này, các thuật ngữ được hiểu như sau. 1. cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống là cơ sở tổ chức chế biến, cung cấp thức ăn, đồ uống để ăn ngay, có địa điểm cố định bao gồm cơ sở chế biến suất ăn sẵn, căng tin kinh doanh ăn uống, bếp ăn tập thể, bếp ăn nhà hàng ăn uống của khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng ăn uống, cửa hàng ăn uống, cửa hàng, quầy hàng kinh doanh thức ăn ngay, thực phẩm chín. 2. Kinh doanh thức ăn đường phố là loại hình kinh doanh thực phẩm, thức ăn đồ uống để ăn ngay, uống ngay, được bán rong trên đường phố hay bày bán tại những địa điểm công cộng, bến xe, bến tàu, nhà ga, khu du lịch, khu lễ hội hoặc ở những nơi tương tự.
Chương 2. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Điều 3. Đối với cơ sở chế biến suất ăn sẵn. 1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ và người trực tiếp chế biến suất ăn sẵn tuân thủ theo các yêu cầu quy định tại Điều 1, 2, 3 và Điều 4 Thông tư số 15/2012/TT-BIT ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Bộ Y tế quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. 2. Số lượng suất ăn của cơ sở chế biến suất ăn sẵn trong thực tế phải phù hợp với công năng thiết kế dây chuyền chế biến suất ăn sẵn của cơ sở. 3. Nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thực phẩm bao gói sẵn phải có hợp đồng về nguồn cung cấp theo quy định và còn hạn sử dụng. Phụ gia thực phẩm trong danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng do Bộ Y tế ban hành. 4. Nước đá sử dụng trong ăn uống phải được sản xuất từ nguồn nước phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống số 01/2009/BIT. 5. Có đầy đủ sổ sách ghi chép việc thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước theo hướng dẫn của Bộ Y tế, có đủ dụng cụ lưu mẫu thức ăn, tủ bảo quản mẫu thức ăn lưu và bảo đảm chế độ lưu mẫu thực phẩm tại cơ sở ít nhất là 24 giờ kể từ khi suất ăn sẵn được chế biến xong. 6. Bảo đảm an toàn thực phẩm trong vận chuyển suất ăn sẵn, thực phẩm ăn ngay. A. Thiết bị chứa đựng suất ăn sẵn, thực phẩm ăn ngay phải ngăn cách với môi trường xung quanh, tránh sự xâm nhập của bụi, côn trùng và phù hợp với kích thước thực phẩm được vận chuyển. B. Thiết bị vận chuyển chuyên dụng, dụng cụ, bao bì chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với suất ăn sẵn, thực phẩm ăn ngay phải được chế tạo bằng vật liệu không làm ô nhiễm thực phẩm và dễ làm sạch. Phải bảo đảm vệ sinh sạch sẽ trước, trong và sau khi vận chuyển suất ăn sẵn, thực phẩm ăn ngay. C. Đủ thiết bị kiểm soát được nhiệt độ, độ ẩm, thông gió và các yếu tố ảnh hưởng tới an toàn thực phẩm theo yêu cầu kỹ thuật để bảo quản đối với suất ăn sẵn, thực phẩm ăn ngay trong suốt quá trình vận chuyển. D. Phải có nội quy quy định về chế độ bảo đảm an toàn thực phẩm trong vận chuyển suất ăn sẵn, thực phẩm ăn ngay, duy trì và kiểm soát chế độ bảo quản theo yêu cầu trong suốt quá trình vận chuyển. D. Trang thiết bị, dụng cụ vận chuyển suất ăn sẵn, thực phẩm ăn ngay không được chứa cùng với hàng hóa độc hại hoặc gây nhiễm chéo, ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn thực phẩm. E. Thời gian bảo quản, vận chuyển suất ăn sẵn, thực phẩm ăn ngay từ khi chế biến xong đến khi ăn không quá 4 giờ, nếu thực phẩm không thể bảo quản nóng, lạnh hay đông lạnh. Thời gian từ khi vận chuyển suất ăn sẵn đến khi ăn trong trường hợp không có trang thiết bị bảo quản chuyên dụng, ủ nóng, tủ đông lạnh không quá 2 giờ. Nếu quá thời gian trên, phải có biện pháp gia nhiệt, thanh trùng, bảo đảm an toàn thực phẩm trước khi sử dụng để ăn uống.
Điều 4. Đối với căng tin kinh doanh ăn uống, bếp ăn tập thể, bếp ăn nhà hàng ăn uống của khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng ăn uống. 1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ và người trực tiếp chế biến, phục vụ ăn uống tại căng tin kinh doanh ăn uống, bếp ăn tập thể, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng ăn uống tuân thủ theo các yêu cầu quy định tại Điều 1, 2, 3 và Điều 4 Thông tư số 15/2012/TT-BIT ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Bộ Y tế, quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. 2. Thiết kế có khu sơ chế nguyên liệu thực phẩm, khu chế biến nấu nướng, khu bảo quản thức ăn, khu ăn uống, kho nguyên liệu thực phẩm, kho lưu trữ bảo quản thực phẩm bao gói sẵn riêng biệt, khu vực rửa tay và nhà vệ sinh cách biệt. Đối với bếp ăn tập thể sử dụng dịch vụ cung cấp suất ăn sẵn, chuyển đến, phải bố trí khu vực riêng và phù hợp với số lượng suất ăn phục vụ để bảo đảm an toàn thực phẩm. 3. Nơi chế biến thức ăn phải được thiết kế theo nguyên tắc một chiều, có đủ dụng cụ chế biến, bảo quản và sử dụng riêng đối với thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã qua chế biến. Có đủ dụng cụ chia, gắp, chứa đựng thức ăn, dụng cụ ăn uống bảo đảm sạch sẽ, thực hiện chế độ vệ sinh hàng ngày, trang bị găng tay sạch sử dụng một lần khi tiếp xúc trực tiếp với thức ăn, có đủ trang thiết bị phòng chống ruồi, rán, côn trùng và động vật gây bệnh. 4. Khu vực ăn uống phải thoáng mát, có đủ bàn ghế và thường xuyên phải bảo đảm sạch sẽ, có đủ trang thiết bị phòng chống ruồi, rán, côn trùng và động vật gây bệnh. phải có bồn rửa tay, số lượng ít nhất phải có 1 bồn rửa tay cho 50 người ăn, phải có nhà vệ sinh, số lượng ít nhất phải có 1 nhà vệ sinh cho 25 người ăn. 5. Khu trưng bày bảo quản thức ăn ngay, thực phẩm chín phải bảo đảm vệ sinh, thức ăn ngay, thực phẩm chín phải bày trên bàn hoặc giá cao cách mặt đất ít nhất 60cm, có đủ trang bị và các vật dụng khác để phòng chống bụi bẩn, ruồi, rán và côn trùng gây bệnh. Có đủ dụng cụ bảo đảm vệ sinh để kẹp, gắp, xúc thức ăn. 6. Nước đá sử dụng trong ăn uống phải được sản xuất từ nguồn nước phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống số 01-2009-BIT. 7. Có đủ sổ sách ghi chép thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Có đủ dụng cụ lưu mẫu thức ăn, tủ bảo quản mẫu thức ăn lưu và bảo đảm chế độ lưu mẫu thực phẩm tại cơ sở ít nhất là 24 giờ kể từ khi thức ăn được chế biến xong. 8. Có đủ dụng cụ chứa đựng chất thải, rác thải và bảo đảm phải kín, có nắp đậy. Chất thải, rác thải phải được thu dọn, xử lý hàng ngày theo quy định. Nước thải được thu gom trong hệ thống kín, bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường.
Điều 5. Đối với cửa hàng ăn uống. 1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ và người trực tiếp chế biến, phục vụ ăn uống tại cửa hàng ăn uống tuân thủ theo các yêu cầu quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 6 và 12 điều 5, khoản 1, 2 và 3 điều 6, khoản 1, 2, 3 và 4 điều 7, khoản 1, 2, 4, 5, 7 và 8 điều 4 thông tư số 15/2012/TT-BIT ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Bộ Y tế quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. 2. Cơ sở được thiết kế có nơi chế biến thức ăn, nơi bày bán hàng, nơi rửa tay cho khách hàng, nơi chế biến thức ăn đường uống, nơi ăn uống sạch sẽ, cách biệt nguồn ô nhiễm, khu vực trưng bày thức ăn phải cách biệt giữa thực phẩm sống và thức ăn chín. 3. Có đủ dụng cụ chế biến, chia, chứa đựng thức ăn và dụng cụ ăn uống bảo đảm vệ sinh, trang bị găng tay sạch sử dụng một lần khi tiếp xúc trực tiếp với thức ăn, vật liệu bao gói thức ăn phải bảo đảm an toàn thực phẩm. 4. Nước dùng để nấu nướng thức ăn phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số 01-2009-BIT, nước sử dụng để sơ chế nguyên liệu thực phẩm, vệ sinh dụng cụ cho khách hàng rửa tay phải có đủ số lượng và phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số 02-2009-BIT và phải được định kỳ kiểm nghiệm ít nhất một lần một năm theo quy định. Nước đá để pha chế đồ uống phải được sản xuất từ nguồn nước phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số 01-2009-BIT. 5. Nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm bao gói sẵn phải có hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Phụ gia thực phẩm trong danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng do Bộ Y tế ban hành. 6. Thức ăn ngay, thực phẩm chín phải được trưng bày trên bàn hoặc giá cao cách mặt đất ít nhất 60cm. Để trong tủ kính hoặc thiết bị bảo quản, che đậy hợp vệ sinh, chống được ruồi, nhặng, bụi bẩn, mưa, nắng và côn trùng, động vật gây hại. 7. Cơ sở có đủ dụng cụ chứa đựng chất thải, rác thải, dụng cụ chứa đựng chất thải, rác thải phải kín, có nắp đậy và được chuyển đi trong ngày. Nước thải được thu gom trong hệ thống gây ô nhiễm môi trường.
Điều 6. Đối với cửa hàng, quầy hàng kinh doanh thức ăn ngay, thực phẩm chín. 1. Cơ sở bố trí ở địa điểm cách xa các nguồn ô nhiễm. 2. Nơi chế biến, nơi bán thức ăn ngay, thực phẩm chín phải sạch sẽ, thoáng mát, tách biệt nhau để dễ vệ sinh và không gây ô nhiễm cho môi trường xung quanh. 3. Nước sử dụng để chế biến thức ăn ngay, thực phẩm chín phải đủ và phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số 01-2009-BIT. Nước để sơ chế nguyên liệu, vệ sinh dụng cụ, rửa tay phải đủ và phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số 02-2009-BIT. Nước đá sử dụng trong pha chế đồ uống phải được sản xuất từ nguồn nước phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số 01-2009-BIT. 4. Có đủ dụng cụ chế biến, chia, gắp, chứa đựng, bảo quản thức ăn ngay, thực phẩm chín và phải được rửa sạch, lau khô trước khi sử dụng. Trang bị găng tay sử dụng một lần khi tiếp xúc trực tiếp với thức ăn ngay, thực phẩm chín. Vật liệu bao gói thức ăn ngay, thực phẩm chín phải bảo đảm an toàn thực phẩm. 5. Nguyên liệu dùng để chế biến thức ăn ngay, thực phẩm chín phải có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, bảo đảm an toàn theo quy định. Chỉ sử dụng phụ gia thực phẩm trong danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng do Bộ Y tế ban hành. 6. Thức ăn ngay, thực phẩm chín phải được để trong tủ kính, thiết bị bảo quản hợp vệ sinh, chống được ruồi nhặng, bụi bẩn, côn trùng, động vật gây hại và phải cao hơn mặt đất ít nhất 60cm. 7. Đối với chủ cơ sở, người trực tiếp kinh doanh thức ăn ngay, thực phẩm chín, tuân thủ theo các yêu cầu quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4, điều 7, thông tư số 15/2012/TT-BIT, ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Bộ Y tế, quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. 8. Cơ sở phải có đủ dụng cụ chứa đựng rác thải và được chuyển đi trong ngày. Nước thải được thu gom vào hệ thống cống rãnh công cộng và không được gây ô nhiễm môi trường.
Chương 3. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với kinh doanh thức ăn đường phố. Điều 7. Địa điểm, trang thiết bị, dụng cụ. 1. Bố trí kinh doanh ở khu vực công cộng, bến xe, bến tàu, nhà ga, khu du lịch, khu lễ hội, khu triển lãm, hè đường phố, nơi bày bán thực phẩm cách biệt các nguồn ô nhiễm, bảo đảm sạch sẽ, không làm ô nhiễm môi trường xung quanh. 2. Trường hợp kinh doanh trên các phương tiện để bán rong phải thiết kế khoang chứa đựng, bảo quản thức ăn ngay, đồ uống, bảo đảm vệ sinh, phải chống được bụi bẩn, mưa, nắng, ruồi nhặng và côn trùng gây hại. 3. Nước để chế biến đơn giản đối với thức ăn ngay, pha chế đồ uống phải đủ số lượng và phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số 01/2009/BIT. Nước để sơ chế nguyên liệu, vệ sinh dụng cụ, rửa tay phải đủ và phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số 02/2009/BIT. Có đủ nước đá để pha chế đồ uống được sản xuất từ nguồn nước phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số 01/2009/BIT. 4. Có đủ trang thiết bị, dụng cụ để chế biến, bảo quản, bày bán riêng biệt thực phẩm sống và thức ăn ngay. Có đủ dụng cụ ăn uống, bao gói chứa đựng thức ăn, bảo đảm vệ sinh. Có đủ trang bị che đậy, bảo quản thức ăn trong quá trình vận chuyển, kinh doanh và bảo đảm luôn sạch sẽ. Bàn ghế, giá tủ để bày bán thức ăn, đồ uống phải cách mặt đất ít nhất 60cm. 5. Thức ăn ngay, đồ uống phải để trong tủ kính hoặc thiết bị bảo quản hợp vệ sinh và phải chống được bụi bẩn, mưa, nắng, ruồi nhặng và côn trùng xâm nhập. 6. Người bán hàng phải mang trang phục sạch sẽ, gọn gàng. Khi tiếp xúc trực tiếp với thức ăn, đồ uống ăn ngay, phải dùng găng tay sử dụng một lần. 7. Nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm bao gói, chế biến sẵn, bảo đảm có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định. 8. Trang bị đầy đủ, sử dụng thường xuyên thùng rác có nắp, túi đựng để thu gom, chứa đựng rác thải và phải chuyển đến địa điểm thu gom rác thải công cộng trong ngày. Nước thải phải được thu gom và bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường nơi kinh doanh.
Điều 8. Đối với người kinh doanh thức ăn đường phố. 1. Người kinh doanh thức ăn đường phố phải tập huấn và được cấp giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm theo quy định. 2. Người kinh doanh thức ăn đường phố phải được khám sức khỏe và cấp giấy xác nhận đủ điều kiện sức khỏe theo quy định. Việc khám sức khỏe và cấp giấy xác nhận đủ điều kiện sức khỏe do các cơ quan y tế từ cấp quận, huyện và tương đương trở lên thực hiện. 3. Người đang mắc các bệnh hoặc chứng bệnh thuộc danh mục các bệnh hoặc chứng bệnh truyền nhiễm mà người lao động không được phép tiếp xúc trực tiếp trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm đã được Bộ Y tế quy định thì không được tham gia kinh doanh thức ăn đường phố.
Chương 4. Kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và kinh doanh thức ăn đường phố. Điều 9. Kiểm tra định kỳ. Sở Y tế, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn quản lý. Tần suất kiểm tra. 1. Không quá 2 lần một năm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do đơn vị chức năng được Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 2. Không quá 3 lần một năm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do đơn vị chức năng được Ủy ban Nhân dân huyện, quận ủy quyền cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 3. Không quá 4 lần một năm đối với đối tượng kinh doanh thức ăn đường phố do Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường quản lý hoặc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Điều 10. Kiểm tra đột xuất. Cơ quan nhà nước tiến hành kiểm tra đột xuất nếu xảy ra vi phạm về an toàn thực phẩm, sự cố an toàn thực phẩm liên quan, các đợt kiểm tra cao điểm theo chỉ đạo của cơ quan cấp trên.
Chương 4. Điều khoản thi hành. Điều 11. Hiệu lực thi hành. 1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 1 năm 2013. 2. Bãi bỏ quyết định số 41/2005/QĐ-BIT ngày 8 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy định điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ phục vụ ăn uống kể từ ngày thông tư này có hiệu lực. Điều 12. Tổ chức thực hiện. 1. Cục An toàn thực phẩm có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện thông tư này trong phạm vi cả nước. 2. Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện thông tư này và phân cấp quản lý đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và kinh doanh thức ăn đường phố cho các cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn, theo khoản 3 điều 23 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên phát thanh viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Chương trình có sử dụng tin bài của báo điện tử VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử đài ttth thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.